Xin giáo sư cho biết là ý định ra tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 thì giáo sư đã nộp hồ sơ hay chưa? Và khi mà nộp hồ sơ như vậy thì chính quyền đã tiếp nhận hồ sơ thì có gây cái cản trở gì cho giáo sư hay không ạ?
Thứ nhất là cái ý định ra ứng cử đại biểu Quốc hội thì có một số cái lý do sau đây. Thứ nhất là tuy rằng tôi năm nay là ngoài 80 tuổi nhưng mà tôi vẫn thấy là vẫn còn sức khỏe còn tốt. Nhưng mà quan trọng nhất là tôi có nhiều cái tư tưởng, có nhiều cái ý nghĩ, có nhiều cái mong muốn đóng góp để xây dựng đất nước, để phát triển đất nước. Nhưng mà nếu như chỉ làm một cái ông già, người dân bình thường thì giỏi lắm. Tôi chỉ có thể viết được vài ba chục bài báo để góp một phần nâng cao dân trí. Và cái tác dụng rất thấp, rất ít. Tôi thấy muốn đóng góp được một cách tích cực và hữu hiệu thì nếu vào được Quốc hội thì tôi sẽ có được những cái đóng góp tốt cho dân, cho nước. Anh ạ, đấy là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là thực sự tôi rất là mong muốn là đất nước có được một cái Quốc hội, nó ra Quốc hội là cái cơ quan đại diện cho dân. Muốn như vậy thì trong Quốc hội phải có nhiều cái người giỏi, có những người giỏi vào Quốc hội. Thì khi ấy là người ta mới để tham gia làm luật, làm thế này, thế kia, gọi là mới làm được cái vai trò là cái cơ quan quyền lực cao nhất của Quốc hội. Thì nhận thức như thế thì mấy lâu nay tôi vận động những người trí thức, đặc biệt là những trí thức trẻ ứng cử Quốc hội cái kỳ này này. Thế nhưng mà vận động người ta ứng cử rồi, thế mà mình lại không ứng cử thì cũng không phải. Vì thế là tôi cũng xem rằng tuy là tôi lớn tuổi rồi nhưng mà tôi phải ứng cử để nói rằng cái việc mà không được là tôi nói mà tôi làm được. Cũng giống như trước đây, khi mà tôi phê phán cái chủ nghĩa Mác Lênin là sai rồi đó, thì nhiều người lại phê phán lại tôi rằng anh biết người ta sai mà anh vẫn ở trong đảng. Chính vì thế mà tôi phải tuyên bố là tôi phải ra khỏi đảng là từ năm 1916. Ý thứ hai, cái ý thứ ba là thế này, là nhân cái thời cơ rằng có cái chủ trương là để cho nhiều người ngoài đảng vào tham gia Quốc hội thì cái chủ trương về đúng sai như thế nào thì tôi chưa nói, nhưng mà có cái chủ trương như thế thì tôi cũng thấy là phải tranh thủ. Đã có cái chủ trương như thế thì chắc rằng là nó cũng là không phải là eo hẹp bỏ cái gì như thế nào là người ta tạo cho mình. Thì tôi cũng nhân cái chuyện này, tôi nói là nhân cái ý của người ta, đúng sai chưa biết, thật giả chưa biết như thế nào, nhưng mà người ta còn nói là sẽ để cho nhiều người ngoài đảng vào Quốc hội thì lúc ấy là kích thích tôi và tôi ứng được. Cái trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thì phải có cái chuyện là đưa ra cho chính quyền địa phương xác nhận lý lịch vân vân, và chứng minh xác nhận của người ta, phải nói là có gặp nhiều khó khăn. Tôi nó xem như đây là một cái việc để thử thách cái lòng kiên nhẫn. Thành ra cái hồ sơ của tôi là phải lặp đi lặp lại, lần này có lẽ phải đến lần thứ 7 nha. Rồi mà đúng việc thì khả năng là tôi có thể thông qua, nhưng mà phải nói là rất vất vả.
Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Khi mà ra ứng cử kỳ này thì cái nguyện vọng cũng như là cái chương trình nghị sự của giáo sư, nhất là khi giáo sư được đắc cử vào cái đại biểu Quốc hội, thì giáo sư có cái chương trình hành động như thế nào ạ?
Cái chương trình hành động thì tôi có mấy điểm như thế này. Cái điểm thứ nhất, tôi nhận xét rằng cái việc làm luật ở trong Quốc hội hiện nay là rất yếu. Quốc hội là cơ quan lập pháp, vậy cái trục quan trọng nhất của nó là làm luật. Nhưng mà Quốc hội hiện nay là chủ yếu là thông qua luật chứ chưa là làm luật, mà luật ngành nào thì ngành ấy làm đấy. Vì thế có những cái luật mà rất cần cho dân mà chưa ai làm cả, hỏi Quốc hội thì Quốc hội bỏ đi lấy, chưa có ai đi ra. Vì vậy cái đầu tiên, cái mong ước của tôi đầu tiên, nếu tôi vào Quốc hội thì tôi sẽ hoạt động để cải cách đổi mới là cái cách làm luật, và đặc biệt là phải nhanh chóng ra cho được những cái luật mà hiện nay nhân dân đang rất cần. Đấy là cái hướng thứ nhất của tôi. Hướng thứ hai là tôi theo dõi cái hoạt động của Quốc hội mấy lâu nay, thì tuy rằng có những cái buổi chất vấn các đại biểu, các cái bộ trưởng nó chất vấn chính phủ hay là trả lời trao đổi như thế, cái việc ấy cũng hay. Nhưng mà có một việc còn hay hơn mà Quốc hội chưa làm được, đấy là phản biện những cái đường lối của nhà nước, phản biện những cái đường lối của lãnh đạo, phản biện những cái chuyện như thế này mà ở các nước thì người ta gọi là tranh luận là anh làm đúng sai hay là như thế nào. Thì Quốc hội hiện nay tôi theo dõi, tôi thấy chưa ai làm cái việc phản biện cả. Thì nếu tôi mà tôi vào được Quốc hội thì tôi sẽ đề xướng và tôi sẽ xung phong, tôi sẽ gửi đi, có thể nói là cái người đi đầu tiên trong việc là làm được phản biện, làm vai trò phản biện trong Quốc hội. Anh ạ, cái điều thứ ba mà tôi muốn nói là làm lại hai cái việc ở đấy. Thì tôi vốn là một nhà khoa học, một nhà giáo dục, một thầy giáo, một giáo sư, một chuyên gia. Tôi cũng có hiểu biết nhiều cái lĩnh vực khác. Và tôi sẽ tích cực đóng góp những cái hoạt động khác, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa giáo dục. Thì thế cái là tôi có cái thế mạnh hơn. Thế còn những cái vấn đề về kinh tế quân sự thì tôi cũng sẽ tham gia, nhưng mà chắc là sẽ không có nhiều cái ý kiến xuất sắc bằng ba cái lĩnh vực tôi vừa nói. Và cuối cùng một cái điều quan trọng mà tôi thấy là các cái nghị sĩ, các cái đại biểu Quốc hội Việt Nam chưa làm được là mở cầm mỗi người một văn phòng. Tại vì tôi nói đại biểu Quốc hội dù cho có tài giỏi đến bao nhiêu thì cũng không thể một mình mà quản chuyển được hết tất cả mọi mặt. Vậy đại biểu Quốc hội muốn hoạt động cho có hiệu quả thì phải có cái người giúp việc, và đấy là những người văn phòng. Thì tôi nghĩ rằng nếu tôi trúng cử Quốc hội thì việc đầu tiên là tôi sẽ tìm cách để lập được một cái văn phòng của là đại biểu Quốc hội ngoài Linh Cống.
Và cái về cái nhận xét của Mặt trận Tổ quốc vừa qua thì họ nói rằng cánh cửa mở rộng cho những người tự ứng cử, thì là một cái người tự ứng cử, thì ý kiến của giáo sư về phát biểu của Mặt trận Tổ quốc như thế là như thế nào ạ?
Cái ý kiến mà nói sẽ mở rộng cánh cửa đối với tôi thì tôi thấy có một cái điều đáng khen và một cái điều đáng chê. Điều là cái quan trọng, đáng khen là cái gì? Là trước đây thì anh bị cửa lại, người ta vào rất khó chen vào, nhưng bây giờ anh mở rộng ra để cho người ta vào tương đối dễ hơn một cái, lấy được cái mặt đáng khen tích cực thôi được. Nhưng bản chất của cái việc đóng và mở cửa là một cái việc đáng chê thôi. Vì sao? Vì cái việc bầu cử hãy được mở rộng, không cửa gì hết cả, mọi người tự do ứng cử. Tại sao là phải có cửa? Cái cửa thì lúc nào thì đóng, lúc nào thì mở, mở hẹp với mở rộng là do ai? Thì đấy đã đặt ra cái cửa là đã đặt ra một cái độc quyền, một cái anh cho anh có quyền gì mà anh hãy kẹt cửa lại, anh có quyền gì anh mở cửa rộng ra cho người ta. Thì tôi cho rằng cái tư tưởng, cái quan niệm, cái ý thức mà nói là phải có một cánh cửa, cái sạch không được, phải xóa bỏ, không có cái cửa nào cả. Đấy là tôi cho là cái tư tưởng độc quyền, tư tưởng là của Mặt trận Tổ quốc, bảo là ta có quyền mở cho ai vào thì ra vào, ta mở rộng thì được rộng, ta mở hẹp thì được hẹp. Cái quan điểm ấy sai, rất sai, mà không có cái cửa nào hết. Vì không có cửa thì chuyện gì mà phải đóng, phải mở rộng, phải mở hẹp. Anh đấy thì tôi nói là cái ý của tôi về cái mở cửa là như vậy. Nhưng là thôi thì nó sai, nhưng mà bây giờ nó công nhận rằng nó cứ mở cửa rộng thì các thánh thủ, các thánh thủ thì vẫn còn hơn là hẹp, là tại vì nó hẹp hoặc là nó đóng lại mà nó độc quyền thì làm gì được nó, anh ạ. Đấy, thế thì thành ra tôi bảo ra nó là nhân cái chỗ này, đây cũng là một cái thời cơ mà những cái người mà muốn ứng cử phải nít chốt lấy để rồi là mình hoạt động, anh ạ.
Dạ, con xin cảm ơn giáo sư. Và cũng liên quan đến cái ý kiến của Mặt trận Tổ quốc là họ đã cơ cấu con số cho những cái người mà tự ứng cử, cũng như là họ cơ cấu cái thành phần tự ứng cử từ trung ương gửi về và cơ cấu đại biểu từ địa phương. Thì thưa giáo sư nghĩ gì về cái cách cơ cấu này của Mặt trận Tổ quốc ạ?
Cái quan điểm cơ cấu mà đại biểu Quốc hội là một quan điểm vi phạm đạo lý, vi phạm luật pháp. Tại sao vậy? Là tại vì cái lựa chọn cái người đại biểu Quốc hội là do cử tri người ta thích ai, người ta thấy đồng ý ai thì người ta chọn. Thế làm sao anh đã biết được là cử tri người ta thích ai mà người ta chọn? Tất nhiên anh là cái người lãnh đạo thì anh có cái quyền này, anh vận động người ta, anh cứ nói đi cái nguyện vọng của anh. Và nguyện vọng của tôi là nên có công nhân, nên có nông dân, nên có trí thức, nên có người già, nên có người trẻ vào Quốc hội. Anh cứ nói cái nguyện vọng của anh ra, và rồi là anh vận động. Anh muốn là gì thì anh vận động, và phải để cho người khác vận động. Chứ anh không được quyền vận động. Anh có thể vận động, anh thích ông A thì anh vận động cho ông A. Nhưng người khác thích ông B, phải để cho người ta vận động ông B. Chứ không phải là anh được quyền trong vận động. Thì thôi, là anh có quyền nêu lên nguyện vọng, anh có quyền là đi vận động cùng với người khác, bình đẳng với người khác để vận động cho người này người kia. Chứ nói rằng anh cơ hậu thì tôi cho rằng đấy là một việc làm có tính cách độc đoán, vi phạm đạo lý. Anh làm sao biết được? Anh mà nói anh cơ cấu, giờ anh dự kiến quốc hội này sẽ có bao nhiêu người từ loại này loại kia, làm sao bỏ được? À, khi mà người ta như bầu thì chỉ có bằng những cái thủ đoạn, bằng những cái biện pháp không trong sáng thôi thì mới làm được. Cái biện pháp không trong sáng là có hai cái biện pháp không trong sáng để đạt được cái cơ cấu. Một là anh chốt cái danh sách ứng cử, danh sách ví dụ như đáng lẽ là 7 người, anh nhá, đáng lẽ là bầu 7 người thì anh lựa được cái danh sách chỉ có 10 người thôi, và trong đó là 7 người là do anh chọn, anh lựa cho rồi, còn anh đưa vào 3 người cộng sản, 3 người mà nghe xảy những người này không đạt thì người ta gạch đi. Đấy là cái mẹo để trong lúc nhập xét khách. Một cái mẹo thứ hai nữa là gan rồi trong kiểm phiếu. Tại vì mấy lúc này người ta vẫn nói rằng đó, quan trọng không phải là ai đi bầu bầu cho ai, mà quan trọng là cái người kiểm phiếu ấy là nó như thế nào. Đấy. Thì hiện nay mà nói là cái vấn đề là minh bạch trong kiểm phiếu ở Việt Nam chưa có. Vì thì không có cái người kiểm phiếu, thì không có cái người kiểm tra giám sát cái người kiểm phiếu ấy, thế thì ai bảo đảm là người này là bao nhiêu phiếu, người kia là bao nhiêu phiếu, là đúng sự thật hay không? Thế thì thành ra khi mà người ta nói ra là cái cơ cấu thì người ta tưởng rằng làm như thế là hợp lý, là phải có lại nhiều người này là nhiều người kia, được bao nhiêu người thành phần lấy bao nhiêu thành phần, thì người ta tưởng rất như thế là có tổ chức, là có kế hoạch. Nhưng tôi cho rằng đấy là thể hiện một cái sự vi phạm đạo lý anh ạ. Đấy, tôi không tán thành cái chuyện là cơ cấu, mà người ta chỉ có thể như thế này để hành vận động cái phong trào, cái xu hướng với để cho dân bầu xong rồi lúc ấy mới biết cơ cấu, mới biết là ai là bao nhiêu tuổi, ai là thành phần gì chứ. Cái tài sao lại quy định được ấy, chưa có danh sách ứng cử mà đã biết rằng là có bao nhiêu người loại này loại kia. Cái ấy chỉ thể hiện ra là một cái quan điểm độc tài độc đoán này, tôi không tán thành cái cơ cấu.
Dạ, giáo sư nghĩ gì về cái lá phiếu của cử tri, tiếng nói của cử tri qua các cuộc bầu cử vừa qua cũng như là kỳ bầu cử lần này, và cái việc bầu cử ở Việt Nam có thể hiện cái nền dân chủ công bằng, minh bạch và văn minh theo tiến bộ của thế giới hay không, thưa giáo sư ạ?
Cái bầu cử ở Việt Nam thì người ta vẫn cứ nghĩ rằng khi năm 1946 thì lần tổng tuyển cử đầu tiên, bao giờ người ta nhắc lại rằng là cái lần đấy quả thật là vừa mới làm cách mạng tháng 8 xong để cái bầu cử, thì nhưng mà dù sao cái bầu cử ấy nó cũng thể hiện được cái dân chủ văn minh. Cái những cái bầu cử sau này thì ngoài môn thì người ta nói là phổ thông đầu phiếu, mọi người có quyền đầu phiếu, rồi là người ta đi bầu được bao nhiêu là gần 100% cử tri đi bầu, thì những người trúng cử là trúng cử với cái phiếu rất cao, 98-95% trở lên với luôn. Nhưng thực chất mà nói là người ta còn nói một câu tổng kết là câu là đảng cử dân bầu. Dân là chẳng qua gì đâu, theo thôi. Chứ thực ra những cái người nào mà là định trúng cử chưa bầu là người ta là biết ai trúng cử chứ mà. Thế thì còn dân chủ cũng không lấy nữa. Cái hình thức đảng cử dân bầu là một hình thức phản dân chủ đấy, và rất phản dân chủ. Nhưng mà người ta còn thực hiện, dân vẫn chịu, nó mới là sao được. Thì hiện nay có một cái xu hướng vận động nói rằng là nên xảy ra các cái bầu cử như thế, nhưng mà tôi nghĩ rằng thì cũng chưa xảy ra được, tại vì thời cơ nó chưa đến, cũng đành như thế thôi. Vì thế là phải là vận động để bầu cho có được nhiều người từ ứng cử, nhiều người là người ta làm quản lý cho dân. Thì dù cho anh có gian lận, dù cho anh có như thế này, nhưng mà đây là cũng để thể hiện một cái nguyện vọng, một cái ý chí của nhân dân, thì người ta cũng phải gồm. Chứ người ta đúng là nếu như mà bị yếu dân, mà yếu dân gì thì người ta khả năng gian lận. Nhưng mà khi dân tỏ ra là những người có hiểu biết và có trình độ thì nó gian lận, nhưng mà nó cũng không để nổi là ghê gớm lắm. Thế thành nhá, phải nói là nhìn cái bộ bầu cử của dân, đặc biệt là bầu cử quốc hội, thì nói là dân chủ, người ta khuyên tưởng tư đối dân chủ, nhưng mà thực ra là đảng cử dân đầu thì chẳng còn dân chủ gì nữa. Mà đấy chỉ là những cái dân chủ giả hiệu mà thôi anh ạ. Nhưng mà bây giờ nó là như thế. Sao giờ cái việc về hiện nay thì dân chủ hóa Việt Nam đang là một vấn đề rất khó, rất quan trọng. mà bây giờ cái con đường á là gay go, gần đấy á thì người ta tăng cường cái đàn áp đi gây quả, thành ra là cũng có cái phong trào lùi ra dân chủ cũng hơi chẹt xuống, cũng như là người ta theo dõi những người mà tư ứng cử thì cái đợt bầu cử năm 2016 thì đứng, nhưng mà hiện nay á thì lại là cũng ít đấy.
Dạ, xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều ạ. Xin chúc giáo sư sức khỏe ạ.